bởi vì cái thân là cái giả hợp à, thì giữ mãi cách mấy thì nó cũng là hoại vậy thôi. Bởi vậy cho nên ở trong cái thiền sư Việt Nam á, thì có ngài thần thường chiếu à, ngài là nhìn dám gọi là nhìn thẳng thấy đúng cái sự thật. Cho nên là khi mà ngài thường chiếu, ngài sắp tịch thì ngài thần nghi, ngài mới hỏi vậy chứ sao mà ai cũng vậy hết, đến cái thời tiết này thì cũng đều nghĩa là chết như ai vậy, tức là đến cái lúc cuối cùng này rồi sao ai cũng chết vậy, cũng theo cái thối tục mà chết hết. Thì ngài thường chiếu ngài mới hỏi vậy chứ ông nghĩ coi từ trước tới nay có ai không có theo thối tục không? Thì ngài thần nghi ngài mới thưa có người, có một người. Thì ngài thần chiếu ngài chứ ai? Thì ngài thần nghi nó tổ Bồ Đề Đạt Ma à, tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì ngài thần chiếu hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma có gì lạ mà ông nói? Thì ngài nói là tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, thì ngài nghĩa là quả chiếc giáp, ngài đi về Ấn Độ, còn thì như vậy là ngài đâu có chết, ngài quả chiếc giáp mà đi Ấn Độ thôi, đâu có chết. À, còn cái chỗ mà gọi là cái mộ của ngài chôn đó thì chỉ còn chôn chiếc giáp mà chứ ngài đâu có ở đó, thấy không? À, thì ngài thường chiếu ngài mới nói là lừa người lấy lợi, đứng đầu là thần nghi, đó là ông lừa ta, thấy không? Thì ngài thường chiếu ngài thần nghi ngài mới cãi lại, ngài nói vậy chứ thì cái việc mà Tống Văn đó, mà thấy ngài ở trên núi Ngọn Thông Lãnh đó, và cái việc mà vua Trang Đế mà quật mồ đó thì cái nghĩa đó thì cái đó là sao? Tất nhiên ngài Tống Văn đi sứ thấy ngài tổ Bồ Đề Đạt Ma mà quải chiếc giáp và đi như bay ở trên cái Ngọn Thông Lãnh, rồi Tống Văn mới hỏi ủa ngài tịch rồi sao còn ở đây? Thì ngài tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài mới bảo là thôi ông hay mau về đi, chủ ông chán đời rồi kìa. Thì ngài về thì tất nhiên là ông vua đó đã mất à, thì ông vua sau mới lên kế vị, thì Tống Văn mới thuật lại cái chuyện đó. Thì ông vua sau tức là vua Trang Đế đó mới cho quật mồ lên thử coi thì thấy chỉ còn có chiếc giáp thôi đó. Thì như vậy, nhưng mà cái đó là một cái sao cái gọi là cái truyền thuyết, không? Còn cái này thì cái nếu mà cái lẽ thực mà tổ Bồ Đề Đạt Ma mà không chết á thì sao hả? Thì như vậy là tổ còn hơn Phật là sao? Phật thì tất nhiên là tới 80 tuổi thì cũng nhập Niết Bàn, mà tổ Bồ Đề Đạt Ma mà không chết thì tổ còn hơn Phật. Cho nên là khi mà ông thằng ngài thường nghi ngài mới hỏi lại như vậy đó, thì ngài thường chiếu ngài nói một con chó láo, một con chó lớn sủa láo một con chó lớn sủa láo là sao? Tất nhiên là một con chó lớn sủa láo thì mấy con chó kia nó sủa theo, như mình thấy đó, một con chó mà nó vừa sủa mấy con kia nó sủa theo. À, thì như vậy tức là sao? Tất nhiên đó là chỉ là nếu một câu chuyện mà gọi là truyền thuyết mà do Tống Văn rồi mấy cái người đầu tiên á truyền như vậy, rồi mấy người sau cũng nghe là nghe theo đó rồi cái truyền à, truyền truyền mãi được người này truyền người kia, là cái tưởng đâu như vậy là cho là tổ Bồ Đề Đạt Ma không có chết à, và như vậy nếu mà tổ Bồ Đề Đạt Ma mà không có nghĩa là không có chết, mang cái thân này mà là không có chết thì tất nhiên là nó trái với nhân quả à, thân này là cái thân giả hợp, cái thân sinh tử thì có thân này thì tất nhiên là phải bỏ lại thôi à, còn mà bảo mà thân này mà không chết thì đó là trái nhân quả rồi không? À, mà như vậy thì tổ là hơn Phật. Phật còn phải nhập Niết Bàn để chỉ rõ cho tất cả mọi người thấy rõ đã có thân này thì tất nhiên phải có hoại à, cho nên là ngài thường chiếu ngài mới bảo rõ nghĩa là như vậy thì ông cũng lầm theo ta luôn à, một con chó lớn chó láo ông cũng sủa theo à, thấy không? À, anh ta thấy thẳng sự thật, dám nhìn sự thật như vậy à. Thì rõ như vậy đó, thì đây tổ cũng dạy vậy, chư Phật ra đời thì rồi cũng phải thị hiện Niết Bàn. Thì như vậy cái gì có đến thì có đi, đó là cái lý thường thôi. Nhưng mà cái hình hài á, không? À, cái hình hài của ta đây á, thì trở về thì ắt có chỗ. Cái gọi là cái thân này là cái thân giả hợp, cho nên rồi dù gì cũng phải bỏ lại. Cho nên bằng cái trí tuệ bát nhã thì mình mới thấy rõ, thế là cái gì có tướng thì đều hư dối à. Bám vào cái này là mê lầm, mà nếu thấy các tướng mà chẳng phải tướng thì đó mới là thấy Như Lai. Ngay cái tướng này mà thấy được cái phi tướng là thì như vậy mới thấy được cái chân thật, còn bám vào tướng này đó là mê lầm. Thì như vậy cái hình hài này của ta đây thì nó trở về thì ắt là có chỗ là sao, tức là ngài nói rõ, nghĩa là ngay cái thân giả hợp này á, không, ngay cái thân sanh tử này là nó có pháp thân thường trụ không có mất, cho nên cái giả này nó mất, nhưng mà mất là trở về cái pháp thân thường trụ thôi, chứ không có phải đi đâu khác. Vì vậy thì đó là để cho mình phải nhận thức để mà ngầm thấy rõ nơi cái thân giả hợp có cái thân pháp thân thường trụ, cái này mất thì trở về cái chân thật thôi, chứ không có bám vào cái này để rồi nghĩa là buồn thương rồi liên tiếp, buồn thương liên tiếp thì rồi theo cái tình thế gian. Và thứ hai nữa, nếu mà ngay nơi thân mình mà mình buồn thương liên tiếp cái thân đó thì lại đi vào trong cái luân hồi trở lại nữa, bám vào tìm một cái thân khác để mà lắp vào nương vào thì đó là còn luân hồi mắc kẹt trong cái thân gọi là thân ngã, gọi là còn cái ngã ái. Cho nên rồi từ chỗ đó đó thì mình mới xét lại mình đó, không? Thì tu hành nghĩa là bấy lâu nay là cũng ở trong đạo lâu rồi đó, nhưng mà đối với cái gọi là cái lẽ thật này á thì mình có nghĩa là cái gì dám đáng nghĩa là tin tưởng khi mà đến cái ngày ra đi mình cũng được cái phần nào an ổn tự chủ, đến cái lúc mà sắp chết đó có được cái gì đáng tin cậy chưa? Nếu mà chưa thì sao đây? Bao nhiêu năm ở trong đạo rồi, bao nhiêu năm nghĩa là thọ của Đàn Na Thí Chủ rồi, mà chưa có gì đáng tin cậy để cho cái lúc cái ngày mà gọi là sắp chết đó nó được an ổn phần nào đó, thì đó là cái cũng còn là phải sao trăn trở rồi. Chứ còn mà không nghĩ tới cái ngày đó là cứ nghĩa là lo nghĩa là yên lòng với những cái gọi là an ổn tạm thời đó, có khi thì cũng nghĩa là đeo đuổi theo những cái thanh, những cái sắc mà cái giả tạm này vui đùa hí lửng trong đó mãi vô ích á thì nó sẽ mất lợi nhiều. Và cái của thí chủ mà mình thọ đó rồi không biết nó sẽ lấy cái gì bù đắp á, mà bù đắp không nổi thì nó mệt. Cho nên đây là một cái mà cảnh tỉnh mình rất lớn đó. Cho nên rồi khi mà ngài nói như vậy đó thì ở đây chúng mới thưa, vậy thì từ khi mà sư mà từ nay đó đi rồi đó thì bao lâu trở lại? Ngài đã nói như vậy rồi mà chúng cũng còn hy vọng trở lại. Cho nên ngài tổ mới bảo lá rụng về cội thì lúc đến không có báo trước. Câu này mấy huynh đệ nghe thì nghe thường thấy chắc cũng không có gì lạ, lá rụng về cội lúc đến không có báo trước. Nhưng mà trong đây nó có ý rất sâu. Bởi vì sao? Lá rụng về cội là sao? Là để chỉ cho cái thân quyển này đó, nó hoại thì nó trở về với pháp thân chân thật vậy thôi. Mà pháp thân thì sao? Thì không có đến, không có đi, cho nên là đến là không có báo trước, đi cũng không có dấu vết. Thì như vậy để cho mình thấy rõ ngay đây thầm nhận cái pháp thân chân thật, đó mới là cái chỗ gọi là sống thực của mình, không có mất, chứ đừng có bám vào cái gọi là cái thân quyển này. Vì vậy cho nên ngày xưa khi mà ngày Năm Tuyền, ngày cúng đám giỗ của ngày Mã Tổ đó, đến ngày đám giỗ ngày Mã Tổ thì Năm Tuyền ngày cúng trai, và khi mà cúng trai xong thì ngày Năm Tuyền ngày mới hỏi cho chúng. Vậy chứ thì cúng trai Mã Tổ đó thì Mã Tổ có đến hay chăng? Cúng Mã Tổ như vậy đó thì Mã Tổ có đến hay chăng? Thì cả chúng không ai đáp được hết. Thì ngày Lương Giới tới ngày Động Sơn đó, ngày mới bước ra, ngày mới thưa, nghĩa là đợi có bạn liền đến, đợi có bạn liền đến. Thì đáp như vậy thì ngày Năm Tiền ngày liền khen. Thì như vậy là sao?